Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 8 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 46. Sứ vụ của các tông đồ. Chúa Giê-xu là đấng được Chúa Cha sai đi. Ngay từ đầu sứ vụ của Người, Người gọi đến với mình những kẻ Người muốn. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. Từ đó, họ là những người được sai đi. Qua họ, Đức Kitô tiếp tục sứ vụ riêng của Người. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như vậy, thừa tác vụ của họ là sự tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô. Chính Người nói với nhóm 12 rằng, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Chúa Giê-xu kết hợp họ vào sứ vụ mà Người lãnh nhận từ Chúa Cha. Cũng như Chúa Con không thể tự mình làm gì, nhưng lãnh nhận tất cả từ Chúa Cha đấng đã sai Người, thì những người Chúa Giê-xu sai đi cũng vậy. Họ không thể làm được gì nếu không có Người. Từ nơi Người, họ đã lãnh nhận lệnh truyền sai đi và quyền năng để hoàn thành điều đó. Vì thế, các tông đồ của Đức Kitô biết rằng họ đã được Thiên Chúa làm cho trở thành những thừa tác viên của Tân Ước, những thừa tác viên của Thiên Chúa, những sứ giả thay mặt Đức Kitô, những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong nhiệm vụ của các tông đồ, có một khía cạnh không thể được lưu truyền, đó là các ngài là những chứng nhân đặc tuyển về sự sống lại của Chúa và là những nền móng của Hội Thánh. Nhưng cũng có một khía cạnh trường tồn trong nhiệm vụ của các ngài. Đức Kitô đã hứa với các ngài rằng, Người sẽ ở với các ngài cho đến tận thế. Sứ vụ thần linh mà Đức Kitô ủy thác cho các tông đồ sẽ tồn tại cho đến tận thế, bởi vì tin mừng được truyền lại bởi các ngài phải luôn luôn là nguyên lý của toàn bộ sự sống đối với Hội Thánh. Chính vì vậy, các tông đồ đã cẩn thận thiết đặt những người kế nhiệm. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 858, 859 và 860. Mùng 9, thứ hai, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn, tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Mùng 10, thứ ba. 11, thứ tư, Thánh Gioan 23, giáo hoàng. 12, thứ năm. 13, thứ sáu. 14, thứ bảy, Thánh Calisto đệ nhất, giáo hoàng tử đạo. 15 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 27 thường niên năm A.
Chào mừng khen ra về vua của ánh sáng. Từ chiều buồn trăng soi muôn ngàn ánh sao lung linh hát nhảy mừng ngợi khen ra. ra về vũ của đêm trường. Ngàn chúng người bao la hoàn thiện lớn sông vô cùng người khen ra về vũ của sông nước. Cây cao xanh gắn với muôn non cao muôn đuôi đôi hợp khen ra về vũ của núi rừng. Vang lên muôn ngàn tiếng ca tôn vinh, thanh chùa trời chào mừng khen ra về vua của tiếng quân. Trần hoàn ơi dâng lên muôn ngàn tiếng ca tôn vô, thanh chùa trời ta ơn ra về vua của thế trần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa Chúa Nhật 27 thường niên 5A hôm nay cho chúng ta nhận ra sự tương phản giữa tình yêu của Thiên Chúa và sự độc ác của các tá điền sát nhân, đồng thời mời gọi chúng ta trở nên những tá điền biết ơn và trung tín, làm trổ sinh những trái ngon quả ngọt cho Chúa, cho giáo hội, cho xã hội và cho chính bản thân mình. Như thường lệ, trong thánh lễ phát thanh này, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho quý ân thân nhân, quý thính giả nghe đài gần xa, cho những anh chị em đang phải đau đớn bệnh tật, u sầu thất vọng, được luôn bình an như ý, và những ai đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm căn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Tôi sẽ ca tặng người yêu tôi bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại? Giờ đây, ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta. Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường, để nó phải bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun sới. Gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và vườn Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại. Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa Thiên Đình, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan niềm từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Thương yêu của Chúa là nhà
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Và lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính là thánh thiện, đáng yêu chuộng danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tường nghị những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lành nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe được đặt trong bối cảnh của chương 21. Thánh Matthew cho thấy con đường lên Jerusalem của Chúa Giêsu đã gần kề. Do đó, sau khi công bố những người tội lỗi như những kẻ thu thuế và gái điếm được vào nước Thiên Chúa vì họ đã ăn năn sám hối, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định với các thượng tế và kỳ mục Do Thái rằng: nếu các ông không sinh hoa trái như cây vả bị nguyền rủa, không thực hành lời Chúa dạy như người con trai thứ hai, và không sống tâm tình biết ơn như các đầy tớ xác nhân trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thì sẽ bị diệt vong muôn đời. Trong bài tin mừng, cũng như trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah, tác giả đã liệt kê ra những công việc ông chủ là Thiên Chúa làm cho vườn nho, nhằm nêu bật tình yêu cũng như quyền tuyệt đối của ông chủ trên vườn nho. Trước hết, ông tuyển chọn giống nho thật tốt, đem trồng nơi đất màu mỡ. Ông chăm sóc cẩn thận, từ rào dậu chung quanh cho đến xây tháp canh giữ, từ xây bồn ép nho cho đến thăm tưới cắt tỉa. Ông cũng bỏ ra rất nhiều tiền của để thuê những tá điền vào chăm sóc vườn nho, với mong ước vườn nho của ông sẽ trổ sinh những trái nho ngon ngọt. Nhưng trước bao nhiêu tình thương và chăm sóc của Thiên Chúa, dân Israel vẫn bạc tình bạc nghĩa như một vườn nho sinh toàn trái chua trái dại. Không dừng lại nơi vườn nho dại, bài tin mừng còn cho chúng ta thấy một khía cạnh khác, đó là sự phản bội nơi những đầy tớ được ông chủ thuê vào làm vườn nho. Thánh sử Matthew cho thấy quan hệ giữa ông chủ và các tá điền ngày càng trở nên xấu hơn, khi những tá điền này quyết định giết các tiên tri, giết những người đầy tớ khác được sai đến để dạy dỗ, để thu phần hoa lợi. Họ còn giết luôn cả Chúa Giêsu là người con thừa tự để chiếm lấy vườn nho làm của riêng họ. Ở đây, khía cạnh ông chủ ban người con một đến với họ như lời cuối cùng mời gọi các tá điền suy nghĩ về hành động sát nhân của mình. Nhưng họ đã không nhận ra. Họ đã để cho lòng tham lam ích kỷ và thái độ vô ơn đẩy họ lún sâu trong con đường của sự chết. Tuy nhiên, cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu đã mở một cánh cửa hy vọng cho vườn nho mới là giáo hội, qua hình ảnh tảng đá bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên tảng đá góc tường. Để trong vườn nho mới, mỗi Kitô hữu biết xây dựng và phát triển đời mình trên nền tảng duy nhất là Chúa Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sở dĩ dân Israel chỉ sinh toàn nho dại, sống thái độ vô ơn bội nghĩa là vì họ không tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ không nhận Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của họ và cũng không sống lòng biết ơn đối với Ngài. Sở dĩ các tá điền quyết định nổi loạn, quyết định làm cho đời mình trở thành những kẻ sát nhân là vì họ tưởng rằng làm như thế họ có thể loại trừ ông chủ, có thể chiếm được quyền sở hữu gia tài. Không sinh hoa trái, nổi loạn chống lại Thiên Chúa, trở thành những tá điền sát nhân chính là đã lãng quên những hồng ân được nhận lãnh nơi Thiên Chúa. Chính thái độ vô ơn sẽ dẫn chúng ta đến hành động sát nhân cách dễ dàng nhất. Sự vô ơn là nguyên nhân và là khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ trong nhân loại. Lịch sử kể rằng, Voltaire là kẻ suốt đời đã tìm cách chống lại Thiên Chúa và đánh phá giáo hội. Năm 1753, ông đã lên án Thiên Chúa và nói rằng, chỉ 20 năm nữa thôi, Thiên Chúa sẽ phải về hưu vì đã hết thời, vì không còn ai phục vụ Ngài nữa. Đúng 20 năm sau,
nghĩa là vào năm 1773. Ông đã chết một cách thê thảm, chu chéo như một con chó dại. Đến nỗi bà giúp việc phải thốt lên: nếu quỷ có thể chết, thì cũng không chết một cách dữ tợn hơn Voltaire. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ vô ơn tột cùng của những tá điền sát nhân trong bài tin mừng, hay thái độ sống chống phá giáo hội và loại trừ Thiên Chúa của Voltaire, là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay xem xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành hồn xác, thế mà chúng ta vẫn không thể đâm bông kết trái, vẫn không thể hoán cải cuộc đời, vẫn để cho đời mình trở thành kẻ sát nhân bằng những suy nghĩ tuyệt vọng, những lời nói hủy hoại sự bình an, những hành động xấu xa tội lỗi. Để có thể trổ sinh những hoa trái tốt lành thánh thiện, thì Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Philippe khuyên chúng ta rằng: thưa anh em, trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, sự bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hiệp với Thiên Chúa. Hãy đem ra thực hành chứ đừng nghe suông những điều chân thật, cao quý, tốt lành và thánh thiện. Và Thiên Chúa là nguồn bình an, sẽ ở với anh em luôn mãi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chắn sẽ đến ngày mỗi người chúng ta phải trả lời với Thiên Chúa về công việc vườn nho mà Ngài đã trao phó. Sẽ đến ngày chúng ta sẽ phải dâng lên Chúa những hoa màu lợi tức mà người trông đợi. Bội thu hay mất trắng, trái ngon hay quả chát là do những công việc chúng ta làm hôm nay với lòng biết ơn. Xin Chúa giúp chúng con lắng nghe tiếng Chúa nói trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Và xin giúp chúng con sống lòng biết ơn với Chúa, với tha nhân và với chính mình, để cuộc đời chúng con trổ sinh những hoa trái tốt lành thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo hình trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là chủ vườn nho hội thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Xin cho các mục tử trong hội thánh ý thức bổn phận của mình đối với vườn nho của Chúa, nỗ lực trở nên người quản lý trung thành, để làm cho vườn nho trổ sinh nhiều Kitô hữu thánh thiện nhiệt thành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính, để khôn ngoan đưa ra những chính sách góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Xin cho dân tộc Do Thái là những người được Chúa chọn gọi từ ban đầu, cũng được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ việc nhận biết và tin theo Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương mẹ Maria, sẵn sàng lắng nghe và thực hành lời Chúa truyền dạy, để được Chúa ở cùng luôn mãi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ và yêu thương chăm sóc chúng con trong hội thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với hội thánh Chúa, để được vững mạnh trong đức tin mà đạt tới quê trời hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời kiêm dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trần, hồn con bay vút về nơi nhân Chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm.
Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin và nương thân thay cùng Chúa con không lo chi đường dài. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thanh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Hân hoan vinh, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thác đố cho con. vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Đời trắng tay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Sống theo tiếng gọi mời của Chúa, xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, tình chìm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Năm xưa trên cây rồi là phát xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra vì linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu thân, hãy nâng lần hạt mừng khôn.
tuôn xuống mong tơ, hãy nào lần hà mừng cô.
Chúng con trong cải đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Thánh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh cha và con và thánh thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúng ta cần tránh lối sống giả hình và đừng quên ba yếu tố quan trọng của đời sống Kitô, đó là lời Chúa, thánh thể và người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với 40.000 tín hữu tại Bologna chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 10 vừa qua trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chủ nhật thứ 26 thường niên 5A. Và Đức Thánh Cha để lại cho các tín hữu ba điểm tham chiếu, bắt đầu bằng chữ P theo tiếng Ý. Trước tiên là Parola, nghĩa là lời Chúa, là địa bàn để tiến bước trong khiêm tốn, để không bị lạc mất con đường của Thiên Chúa và rơi vào thái độ trần tục. Thứ hai là Pane, nghĩa là bánh, bánh thánh thể, vì từ thánh thể mọi sự bắt đầu. Chính trong thánh thể, chúng ta gặp giáo hội, chứ không phải trong những chuyện tầm phào hoặc trong những tin tức thời sự, nhưng là tại đây, trong mình Chúa Kitô được những người tội lỗi và túng thiếu chia sẻ, nhưng họ cảm thấy được yêu thương và ước muốn yêu mến. Và thứ ba là poveri, những người nghèo. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu người thiếu những điều cần thiết. Nhưng cũng có bao nhiêu người nghèo tình thương, những người neo đơn và nghèo Thiên Chúa. Nơi tất cả những người ấy, chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu trong thế giới đã đi theo con đường nghèo khó, tự hạ, như Thánh Phaolô đã nói. Từ thánh thể đến người nghèo, chúng ta đi gặp Chúa Giêsu. Cũng trong chuyến viếng thăm Bologna, lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha đến quảng trường trung tâm của Bologna, một thành phố có 390.000 dân cư, để gặp gỡ giới lao động và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc habet Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.